Trong giáo dụ trận thí của Đấng Cứu Rỗi, nhiều người đã đi theo Ngài, kể cả các thầy thông giáo và người Pharisee từ khắp làng xứ Galilee và Jerusalem. Một người nằm liệt giường vì bệnh liệt, mong muốn được chữa lành đã được đưa đến một nơi tụ họp đông người, nhưng không thể đến gần Đấng Cứu Rỗi. Nên bạn bè của ông đã khiêng ông lên mái của ngôi nhà nơi Đấng Cứu Rỗi đang ở. Khi thấy các biểu lộ đức tin như vậy, Chúa đã phán: "Hỡi người, tội lỗi của ngươi đã được tha." Điều này hẳn đã làm cho các người ngạc nhiên. Và có nghĩa người đó đã nghĩ: "Cái gì? Tội lỗi?" Nhưng mà Chúa biết tất cả những rất nhiều người đi theo Ngài vì những phép lạ. Ngài đã biến rượu thành và đã chữa lành nhiều người, nhiều bà mẹ vợ của Phi-e-rơ và những người khác nữa, và làm con trai của một bà quá sống lại. Nhưng với những đàn ông mắc bệnh liệt này, Chúa đã quyết định đưa ra bằng chứng cho người môn đồ lẫn người công thân về vai trò duy nhất của Ngài là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Khi nghe những lời phán của Ngài, các thầy thông giáo và người Pharisee sẽ bắt đầu tranh luận với nhau và không hiểu nên họ đã nói những gì bán bổ không, trong khi kết luận rằng chỉ có Thượng Đế có thể tha tội lỗi. Chúa đã phán cùng họ: "Các ngươi nghĩ luận gì trong lòng? Này nói rằng tội ngươi ta được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi thì banh nào dễ hơn?" Không chờ cho họ trả lời, Đấng Cứu Rỗi đã phán tiếp: "Dạ, hậu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng: "Ta biểu người đứng dậy, dắt giường, trở về nhà." Và người này đã làm như vậy. Bằng việc chữa bệnh thể xác một cách kỳ diệu này, Đấng Chúa đã xác nhận với tất cả những người có liên quan, với chúng ta là thật thuộc linh, Chúa tha tội lỗi. Mặc dù lẽ thật này đã được chấp nhận bởi các tín hữu, thì lẽ thật Chúa tha thứ tội lỗi ở thế gian và không phải chỉ vào ngày phán xét cuối cùng mà thôi. Ngài không tha thứ chúng ta trong tội lỗi, Ngài không chấp nhận việc chúng ta trở lại với tội lỗi trong quá khứ, nhưng khi chúng ta dừng lời, Ngài sẽ tha thứ. Trong sự tha thứ này, chúng ta thấy quyền năng làm cho có khả năng giả sự trực tội của Chúa được áp dụng một cách hài hòa và đầy ấn điển. Bằng cách sử dụng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, quyền năng làm cho khả năng của sự trực tội của Ngài củng cố chúng ta trong lúc hoạn nạn, và quyền năng cứu chuộc, thanh hóa chúng ta, khỏi bỏ con người thiên nhiên của mình. Điều này mang lại hy vọng cho tất cả mọi người, nhất là những người cảm thấy rằng con người luôn luôn yếu kém như quá khả năng sẵn lòng giúp đỡ của Chúa. Có một lần Phi-e-rơ đã hỏi xem ông nên tha thứ cho anh em mình bao nhiêu lần, và rồi hỏi có phải đến 7 lần chăng? Nhưng Chúa đáp: "Ta không nói cùng người rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Chúa yêu thương chúng ta và muốn chúng ta hiểu rằng Ngài sẵn lòng tha thứ. Trong sách giao lý và giao ước, Chúa phán do những người mà Ngài đang ngỏ lời: "Tội lỗi ngươi đã được tha", hoặc những lời phán tương tự. Những lời phán của Chúa được nhắm riêng vào tiên tri Joseph Smith. Đôi khi ngỏ trời một mình ông, đôi khi ngỏ với những người khác. Lần đầu tiên trong những lần này đã được ghi chép vào năm 1830 và cuối cùng vào 1843. Như vậy, trong khoảng thời gian nhiều năm, Chúa đã nhiều lần phán với Joseph: "Tội lỗi ngươi được tha." Trong khi Joseph không phạm những tội tài đình, thì chúng ta nên nhớ rằng với rất ít ngoại lệ, 70 lần 7 của Chúa không giới hạn sự tha thứ tội lỗi theo mức độ nghiêm trọng. Chúa đã phán cùng các anh cả ở Kirkland: "Ta muốn các ngươi chế ngự thế gian, vậy nên ta sẽ khó lòng thương hại các ngươi." Chúa biết những yếu kém của chúng ta và các hậu quả dính cụ của thế gian đối với những người không hoàn hảo. Từ vậy nên trong câu này là lời khẳng định của Ngài rằng chỉ nhờ vào lòng trắc ẩn của Ngài mà cuối cùng chúng ta có thể chế ngự thế gian. Lòng trắc ẩn đó đã được thể hiện bằng cách nào? Ngài đã phán cùng các anh cả ở Kirkland: "Ta đã tha tội cho các ngươi, Đấng Cứu Rỗi muốn tha thứ." Không một ai nên nghĩ rằng có sự tha thứ này mà không có sự hối cải. Quả thật Chúa phán, ta là Chúa, tha tội cho những kẻ nào biết thứ tội trước mặt ta và cầu xin được tha thứ. Mặc dù Chúa chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may chấp nhận, nhưng Ngài phân biệt mức độ nghiêm trọng chống đối của một số tội lỗi. Ngài đến rằng sẽ không có sự tha thứ, và Ngài cho biết rằng với tội lỗi tình dục nghiêm trọng lặp đi lặp lại thì càng ngày càng khó nhận được sự tha thứ của Ngài. Và Ngài đã phán rằng kẻ nào phạm tội chống lại ánh sáng đại hơn thì sẽ nhận sự cách tội nặng hơn. Tuy nhiên với lòng thương xót của Ngài, Ngài cho phép chúng ta tiến triển hơn theo thời gian thay vì đòi hỏi được hoàn hảo ngay lập tức. Ngay cả với dấu số tội lỗi do sự yếu kém của người chân thế, nếu chúng ta hối cải thường xuyên, Ngài sẽ tha thứ chúng ta. Bởi vì vậy, nên tất cả chúng ta, kể cả những người gặp khó khăn trong việc khắc phục thói nghiện ngập như làm dùm chất thước hoặc hình án sách báo khiêu dâm, cũng có thể biết rằng Chúa sẽ nhận ra các nỗ lực ngay chính của chúng ta và sẽ nhận từ tha thứ khi đã hoàn hối cải cho đến 70 lần 7. Nếu điều này không có nghĩa là người ta có thể sẵn sàng trở lại với tội lỗi mà không bị trừng phạt. Chúa luôn luôn quan tâm đến lòng của chúng ta. Và đức tin xa lạc thì không biện minh cho tội lỗi. Chúa cảnh báo một tôi tớ của Ngài chống lại sự hợp lý hóa như vậy khi Ngài phán. Hắn phải xấu hổ vì sự khảo của hãng. Người Nguyễn Latin là một giáo phái tôn giáo cổ xưa mà cho rằng họ được phép phạm tội tình dục nhờ vào ấn điển của Chúa. Điều này không làm Chúa hài lòng. Lòng trắc ẩn nhờ ấn điển của Ngài không tha thứ cho chúng ta khi thâm hồn chúng ta không được thỏa mãn, không thương theo lẽ thật nhưng lại vui trong sự bất chính. Lòng trắc ẩn và ấn điển của Ngài là phương tiện mà qua đó cuối cùng chúng ta chế ngự thế gian qua quyền năng làm trò khó khả năng của sự trực tội. Bằng cách nghiêm khiêm nhường tìm kiếm ân tứ quý giá này thì những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ và chúng ta làm được những gì mà chúng ta không bao giờ có thể một mình làm được. Chúa nhìn xem ánh sáng chúng ta nhã nhìn được những ước muốn của chúng ta. Và khi chúng ta hối cải và tìm kiếm sự tha thứ của Ngài, Ngài sẽ tha thứ. Khi chúng ta xem xét cuộc sống của mình và cuộc sống của người khác, chúng ta cũng nên sẵn sàng để tha thứ cho mình và những người khác. Thức giảng phúc âm của ta nói về khó khăn, việc khắc phục thói nghiện ngập và khuyến khích các vị lãnh đạo và các tín hữu không bị xử sợ hay nản chỉ nếu những người tầm đạo hoặc các tín hữu mới tiếp tục vất vả đối với các vấn đề này. Thay vào đó, chúng ta được khuyên bảo nên cho thấy sự tin tưởng nơi cá nhân đó và không xác đoán nó như là một bước lùi tạm thời và có thể thông cảm được. Chúng ta có thể làm ít hơn với con cái hoặc những người trong gia đình chúng ta vất vả với những vấn đề tương tự đã tạm thời đi lạc. Chắc là họ đang nhận được sự khiên định, khiên nhẫn và tình yêu thương của chúng ta và vâng sự tha thứ của chúng ta. Trong đại hội trung ương vào tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Monson khuyên nhủ, chúng ta cần phải nhớ rằng con người có thể thay đổi, họ có thể từ bỏ những thói quen xấu, họ có thể hối cải những điều phạm giới của họ. Chúng ta có thể giúp đỡ họ, chúng ta cần phải phát huy khả năng để thay những người khác không phải là con người hiện tại mà là con người họ có thể trở thành. Tại một đại hội của giáo hội, Chúa đã phán bảo các tín hữu. Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi thành sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Vì tất cả mọi xác thịt đều bại hoại trước mắt ta. Vì quả thật một số các ngươi có tội trước mặt ta, nhưng ta sẽ thương xót cho sự yếu kém của các ngươi. Sứ điệp của Ngài cũng giống như vậy trong ngày này. Chúa biết những gì chúng ta đang trải qua, rằng chúng ta đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nhiều lần. Ngài biết sự yếu kém của loài người và cách thức để cứu giúp những kẻ bị cám dỗ. Ngài dạy chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện và không rời bỏ cám dỗ. Chúng ta đã được phán bảo lại, chúng ta hãy hối cải và tha thứ. Và mặc dù sự hối cải không phải là dễ dàng, nhưng nếu chúng ta cố gắng hết sức mình để thương theo phúc âm của Ngài, Ngài ban cho lời hứa này. Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, mặc dù các ngươi đã phạm tội, nhưng lòng ta đầy sự thương hại đối với các ngươi. ta sẽ không hoàn toàn xua đuổi các ngươi, và trong ngày tình nộ ta sẽ nhớ đến sự thương xót. Đấng cứu rỗi muốn tha thứ. Mỗi tuần tại ca đoàn Mormon Tabernacle bắt đầu phần phát sóng đầy soi dẫn với những lời làm nâng cao tinh thần của bài thánh ca Gently Reads the Sacred Stream, những lời để an ủi của câu thứ tư không được quen thuộc lắm. Chúa là Đấng Thánh, lời Ngài thật bí báo, hối cải và sống theo. Cho dù tội lỗi các ngươi có đỏ nhiều không đều, ôi hối cải và Ngài sẽ tha thứ. Đấng cứu rỗi yêu thương các anh chị em, Ngài mong muốn tha thứ. Chúng ta hãy sử dụng đức tin nơi Ngài, bỏ hối cải. Ngài yêu thương các anh chị em và Ngài muốn tha thứ chúng ta, và tôi làm chứng như vậy trong tâm nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.